là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô, huyện Văn Chấn và di tích lịch sử quốc gia biển Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tại ba di tích, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã kiểm tra thực trạng các di tích và dự kiến các hạng mục sửa chữa, tu bổ, tiến độ thực hiện. Dự kiến các hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại các di tích dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, việc bố trí trực phục vụ nhân dân và du khách. Khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ là nơi đã từng diễn ra cuộc bạo động phá căng của các chiến sĩ cộng sản trốn lao tù ngày 17 tháng 3 năm 1945, ghi nhận chiến công của quân và dân ta trong trận đánh phân khu quân sự Nghĩa Lộ của thực dân Pháp năm 1952, giải phóng Nghĩa Lộ, mở đường tiến vào giải phóng hoàn toàn Tây Bắc, góp phần không nhỏ cùng toàn bộ quân và dân ta làm nên chiến thắng vẻ vang Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với ý nghĩa lịch sử lớn lao, ngày 27 tháng 9 năm 1966, di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Gần 80 năm qua, di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến ghé thăm để tự hào và tưởng nhớ về những chiến sĩ trung kiên, anh hùng bất khuất, cũng là biểu tượng cho sự đoàn kết gắn bó của những dân tộc cùng chung tay vì tự do và độc lập. Ngay sau khi được công nhận di tích cấp quốc gia, khu di tích đã được đầu tư tôn tạo, nhưng qua thời gian đến nay các hạng mục công trình đã xuống cấp. Qua kiểm tra đánh giá thực trạng của khu di tích, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ lên phương án xây dựng nội dung và gắn bảng biển giới thiệu chung về khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Nội dung giới thiệu về các chứng tích tại khu di tích thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các nội dung được số hóa và tạo mã QR code để gắn trên bảng biển giới thiệu về di tích. Các chứng tích xây dựng sơ đồ hướng dẫn tham quan di tích và phương án bố trí lực lượng đón tiếp phục vụ. Phối hợp với các sở ban ngành hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về dự án, phấn đấu hoàn thiện các hạng mục xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2024 để kịp đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Di tích đèo Lũng Lô thuộc bản Dạ, xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, còn có tên gọi khác là đèo Đao. Lũng Lô, một địa danh đã đi vào lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc, như một huyền thoại, nơi nhà thơ Tố Hữu ghi lại những câu ca vang dội và hào hùng của quân và dân cả nước, dốc sức tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ, khiến thực dân Pháp phải bất ngờ khiếp sợ. Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Ngày 27 tháng 4 năm 2011, đèo Lũng Lô đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Kiểm tra tại di tích đèo Lũng Lô, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về các hạng mục sửa chữa, tu bổ, tiến độ thực hiện, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, việc bố trí trực phục vụ nhân dân và du khách, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông khi lượng nhân dân và du khách đến đông. Qua kiểm tra tại di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu tại khu vực phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các sở ngành và cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nỗ lực tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của di tích. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng chỉ rõ 5 nội dung mà các cấp các ngành cần tập trung hoàn thiện để dự án tôn tạo tu bổ Bến Âu Lâu mang lại hiệu quả cao nhất. Qua đó phát huy cao độ ý nghĩa của di tích, thực sự xứng tầm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo du khách tới tham quan tìm hiểu. Với cả ba di tích, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục tu bổ tôn tạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng, xứng tầm của lịch sử di tích, kịp đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Vừa qua, đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến khảo sát, nghiên cứu mô hình chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên. Với quyết tâm chính trị và sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân, sau hơn 3 năm thực hiện, kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân của huyện Lục Yên đã đạt những kết quả quan trọng. Từ năm 2020 đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2023 đạt 65,63%, mức độ hài lòng về cuộc sống đạt 58,75%, mức độ hài lòng về tuổi thọ đạt 80,35%, tác động tích cực của môi trường nơi đang sinh sống đạt 71,92%. Có được kết quả này, hàng năm thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao chỉ tiêu xây dựng các mô hình hạnh phúc của từng cơ quan đơn vị địa phương tiêu biểu như gia đình hạnh phúc, thôn, tổ dân phố hạnh phúc, trường, lớp học hạnh phúc, hướng đến huyện hạnh phúc. Cùng với đó, huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên và khoáng sản, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ của người dân. Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá kết quả triển khai nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân của huyện Lục Yên trong hơn 3 năm qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đoàn công tác mong muốn trong thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng thêm nhiều mô hình tiêu biểu để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tại xã An Thịnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên vừa phát động phong trào Hai Chung Năm Cùng, mục đích đến năm 2024. Phong trào Hai Chung Năm Cùng, mục đích đến gồm chung sức, chung chí hướng, cùng quyết tâm, cùng thi đua, cùng sáng tạo, cùng trách nhiệm, cùng đổi mới và đích đến là xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Phong trào nằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng sức lực và trí tuệ theo những cách riêng, sáng tạo, trách nhiệm của mình. Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân là một hạt nhân thi đua cùng chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc xây dựng huyện nông thôn mới nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2024. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào dịch giao hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thực hiện hiệu quả đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, thu gom phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, làm mới đường điện thắp sáng đường quê. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngày sau lễ phát động, các đại biểu nhân dân xã An Thịnh đã trồng 5.000 cây dâu tằm tại thôn Yên Thịnh. Nhân dân khu vực thôn trung tâm đã hiến 4.000 m2 đất dịch chuyển, tháo 800 m tường rào bê tông và thép 40, chặt bỏ 850 cây cối vật kiến trúc với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trần Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Trần Yên đã xảy ra 20 vụ, 50 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, giảm so với cùng kỳ. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 11 vụ, 14 đối tượng liên quan đến ma túy, không có tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện hiệu quả trên toàn huyện. Trong đó, công an huyện vận động tập trung tại 7 xã, tổ chức được 169 buổi tuyên truyền pháp luật. Các tổ chức mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào, qua đó xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 huyện, xã, thị trấn và lực lượng công an huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Yên đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, đồng thời khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.
Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Trong năm 2023, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Mù Căng Chải luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của công an tỉnh và huyện ủy Mù Căng Chải, cũng như sự vào cuộc quyết liệt giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm về trật tự xã hội được công an huyện triển khai nghiêm túc, hiệu quả, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội. Trong năm 2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ xử lý 12 vụ, 28 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, khởi tố 11 vụ, 21 bị can, phát hiện xử lý 26 vụ, 55 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 1.231 gram heroin, 650 gram ma túy tổng hợp, 22,3 gram thuốc viện, khởi tố 26 vụ, 35 bị can. Thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, tập trung xử lý dứt điểm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban cho ý kiến về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giành nhau nhiều nhà, nhiều đất, tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, bản thân vợ hoặc chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Tổng Bí thư nêu rõ, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chính vì vậy, theo Tổng Bí thư cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc vị trí ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội Đảng, mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Từ những phân tích gợi mở trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan tổ chức có liên quan, mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải dày công chuẩn bị, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt.
Những ngày tháng 3, Gạc Ma, một cái tên luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam hôm nay về một ký ức bi tráng không thể nào quên. Vào ngày này cách đây 36 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Máu các anh hòa cùng biển cả tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc. Ngày bi tráng 14 tháng 3 năm 1988 đã lấy đi những người con trung hiếu của đất nước. 36 năm đã qua nhưng nỗi đau, niềm thương nhớ dường như không nguôi bớt với những người cha, người mẹ, người con, những người đồng đội của các liệt sĩ Gạc Ma. Nhưng khi nhớ về những người đã anh dũng nằm xuống giữa biển khơi, niềm tự hào kiêu hãnh luôn thường trực trong mỗi người thân, đồng đội. Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ nhắc nhở thế hệ muôn đời ghi nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và hôm nay chúng ta nhắc nhở về sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, tất cả vẫn đậm sâu, vang vọng. Ký ức của trận chiến đấu tại đảo Gạc Ma vẫn còn đậm nét, máu xương của 64 liệt sĩ và biểu tượng vòng tròn bất tử đã trở thành tượng đài lịch sử trong tâm khảm đồng bào cả nước. Tiếng gọi các anh mãi vang lên trong tim triệu triệu người dân nước Việt.
Theo bài viết trên báo Nhân dân, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma, là minh chứng cho quyết tâm gìn giữ từng tấc đất sải biển của cha ông ta để lại. Tiếp nối các thế hệ đi trước, quân dân cả nước luôn hướng về Trường Sa, chung tay góp sức làm cho Trường Sa luôn mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, Trường Sa đã và đang đổi thay từng ngày, trong đó hệ thống các công trình phục vụ dân sinh và đảm bảo quốc phòng an ninh được củng cố, tu bổ vững chắc. Các làng chài, âu tàu đảm bảo cung ứng dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho các tàu qua lại, nhất là ngư dân ta tham gia khai thác hải sản gắn với giữ gìn, bảo vệ chủ quyền. Trường Sa hôm nay đang từng ngày thay ra đổi thịt, Trường Sa luôn không xa trong trái tim người con đất Việt. Nghị quyết số 09 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Các nước nhập khẩu vẫn đang tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nước ngoài vào thị trường nước mình để giữ được lợi thế và hạn chế những rủi ro. Doanh nghiệp cần chuẩn bị áo giáp, ứng phó tốt với các vụ kiện và tham gia các lớp tập huấn cập nhật các thông tin quan trọng về diễn biến thị trường. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, tính đến nay, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đã đối mặt với 239 vụ việc liên quan đến kiện phòng vệ thương mại. Mặt hàng bị điều tra phòng vệ thương mại ngày một đa dạng. Việc nước ngoài điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ tác động tới xuất khẩu. Nếu các doanh nghiệp xử lý không tốt, hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ bị áp dụng thuế phòng vệ thương mại ở mức cao, làm giảm lợi thế cạnh tranh, dẫn đến một phần thị trường xuất khẩu bị mất. Để phòng tránh giảm thiểu rủi ro do điều tra phòng vệ thương mại, tại báo cáo kiến nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về phục hồi tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới cho rằng cần đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp những mặt hàng có thể gặp rủi ro, bị tiến hành điều tra. Doanh nghiệp cần sử dụng nguyên vật liệu có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia nằm trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Đây là một trong những điều kiện cần có để minh chứng nguyên vật liệu được nhập khẩu từ thị trường ưu đãi, cùng với giá nhân công tương đối thấp, cấu thành mức giá xuất khẩu phù hợp, không có trợ cấp của chính phủ.
Một số tài xế hiện nay phân vân khi lựa chọn giữa lái xe vào cao tốc Cam Lộ, La Sơn hay vẫn hành trình theo quốc lộ 1. Tin tức về những vụ tai nạn thảm khốc liên tiếp xảy ra trên tuyến cao tốc này đã làm họ lo lắng. Cơ quan chức năng đã xác định một phần nguyên nhân của các vụ tai nạn là do hạ tầng và tổ chức giao thông trên tuyến Cam lộ La Sơn còn bất cập. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hạ tầng còn bất cập, mà nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là do chủ quan từ tài xế như phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, sử dụng bia rượu. Để khắc phục được điều này, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý xe vi phạm. Trên tuyến, nhất thiết phải lắp đặt nhiều camera giám sát, thực hiện phạt nguội nghiêm túc. Giờ đây, khi lái xe vào cao tốc Cam lộ La Sơn, muốn yên tâm không gặp tai nạn giao thông, trước hết bản thân mỗi tài xế hãy tự giác tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật. Đồng thời thông qua báo chí, mạng xã hội lan tỏa, truyền tải thông điệp đó cho mọi người biết, hiểu và thực hiện.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc phỏng vấn mới nhất trước giới truyền thông, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những bình luận về vũ khí hạt nhân, cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề khác. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc khủng hoảng Ukraine hay không, Tổng thống Putin khẳng định Nga có những nguyên tắc riêng và lập trường về vấn đề này không thay đổi. Nếu bị xâm phạm lãnh thổ, Nga sẵn sàng sử dụng bất cứ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân. Ông Putin cũng nói rằng Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân từ góc độ quân sự và kỹ thuật. Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Putin cho biết quân nhân các nước phương Tây từ lâu đã có mặt ở Ukraine với tư cách cố vấn và lính đánh thuê. Ông tin rằng ngay cả khi quân đội chính thức nước ngoài tiến vào Ukraine, điều đó sẽ không thay đổi tình hình chiến tranh và việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi được điều gì.
Theo truyền thông Haiti, kế hoạch thành lập chính phủ lâm thời Haiti dường như đã thất bại khi nhiều đảng chính trị bác bỏ kế hoạch thành lập một hội đồng để quản lý quá trình chuyển đổi. Theo đề xuất của cộng đồng Caribe, một hội đồng chuyển tiếp sẽ chịu trách nhiệm bầu ra thủ tướng lâm thời và một hội đồng bộ trưởng nhằm xây dựng một lộ trình mới cho quốc gia Caribe này trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang hoành hành, các trường học và doanh nghiệp đóng cửa, cuộc sống thường nhật bị đảo lộn hoàn toàn. Ngày 13 tháng 3, cựu thượng nghị sĩ Haiti Philippe đã lên tiếng phản đối thỏa thuận thành lập hội đồng chuyển tiếp và nhấn mạnh rằng không người dân Haiti nào chấp nhận kế hoạch này. Nhiều chính trị gia nổi tiếng khác của Haiti cũng từ chối tham gia vào hội đồng chuyển tiếp. Thủ tướng Haiti Henry tuyên bố sẽ từ chức sau khi hội đồng nêu trên được thành lập.
Đại diện cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine công bố số liệu cho biết số trẻ em thiệt mạng ở dải Gaza hiện nay đã cao hơn số trẻ em thiệt mạng trong 4 năm xung đột trên khắp thế giới. Cụ thể, gần 12.200 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2022. Trong khi đó, cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết đã có tới 12.300 trẻ em tại Gaza thiệt mạng từ cuối tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 2 năm 2024. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế không ngừng kêu gọi Israel đảm bảo để hàng viện trợ nhân đạo được phép đến với người dân ở dải đất này, đồng thời kêu gọi ngừng bắn, hối thúc Israel thay đổi cách tiếp cận và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza.
Ngày 13 tháng 3, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố dữ liệu thống kê cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của Anh trong tháng 1 tăng 0,2% so với tháng trước. Dữ liệu cho thấy ngành dịch vụ của Anh tăng 0,2%, sản lượng công nghiệp giảm 0,2% và ngành xây dựng tăng 1,1% so với tháng trước. Ngành dịch vụ đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Anh. Trong 3 tháng tính đến tháng 1, lĩnh vực dịch vụ của Anh không thay đổi, trong khi sản lượng công nghiệp và xây dựng giảm lần lượt là 0,2% và 0,9%. Do kinh tế suy thoái hai quý liên tiếp, nền kinh tế Anh rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật vào quý 4 năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng mặc dù nền kinh tế Anh đã nối lại mức tăng trưởng hàng tháng vào tháng 1, nhưng đà tăng trưởng vẫn còn yếu, đặc biệt là những yếu tố chính hạn chế tăng trưởng kinh tế như lãi suất cao, cơ sở tầng không đầy đủ và thiếu nhân tài kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành thông qua tín chấp của các tổ chức chính trị xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ dân, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Năm 2022, gia đình ông Tống Văn Phương ở thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 70 triệu đồng để xây dựng mô hình vườn ao chuồng. Cùng với nguồn vốn tích góp của gia đình, ông đã đầu tư phát triển thêm chăn nuôi đàn gia súc gia cầm. Hiện nay ông đang nuôi 6 con trâu bò, 20 con dê và hơn 600 con gà vịt. Ngoài ra ông còn có 4 sào ao nuôi cá và hơn 4 hectare quế đã 5 năm tuổi. Trung bình mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình từ 100 đến 150 triệu đồng. Nhờ vậy đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động chính của gia đình. Ông Tống Văn Phương, thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Cách đây 3 năm thì gia đình tôi được ngân hàng chính sách cho vay là 70 triệu. vốn tạo việc làm, cộng với một ít vốn của gia đình nữa, thì gia đình chúng tôi chiều tập trung vào trồng trọt và chăn nuôi. Trồng rừng thì chủ yếu là trồng quế. Đấy, còn về chăn nuôi thì chăn nuôi trâu, bò, dê, gia cầm, gà, vịt. Mong muốn là từ cái nguồn vốn của ngân hàng này thì đề nghị với ngân hàng các cấp thì tạo điều kiện cho người dân chúng tôi để tiếp cận được cái nguồn vốn nhiều hơn nữa, để có vốn để đầu tư và sản xuất.
3 năm trở lại đây, gia đình chị Lê Thị Thu ở thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp đã vay hơn 100 triệu đồng từ nguồn vốn tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thu mua quế. Năm ngoái, chị đã thu mua, chế biến và bán được hơn 300 tấn quế vỏ khô, đạt doanh thu hơn 400 triệu đồng. Nhờ vậy đã tạo việc làm thời vụ cho hơn 10 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Lê Thị Thu, thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Tôi chỉ mong muốn là ngân hàng chính sách huyện phối hợp với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo nhiều nguồn vốn cho chị em phụ nữ trong thôn cũng như trong xã tôi được tiếp cận với nguồn vốn để xóa đói giảm nghèo, cũng như là bản thân tôi được tiếp cận nguồn vốn nhiều hơn để về kinh doanh mặt hàng quế.
Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên hiện có hơn 400 hộ được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay vốn với tổng dư nợ trên 28 tỷ đồng. Các hộ đầu tư chủ yếu vào trồng quế, trồng na, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nấm, kinh doanh quế vỏ. Từ vốn vay của ngân hàng, nhiều hộ đã đầu tư vào phát triển sản xuất khá hiệu quả, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho hơn 2.000 lao động nông thôn trong lúc nông nhàn. Nhờ đó đã góp phần giảm nghèo xuống còn 6% năm. Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp thì trong những năm qua thì nói chung và xã Yên Hợp nói riêng thì tổng dư nợ đối với thời điểm hiện tại của ngân hàng được tiếp cận với vốn vay của ngân hàng chính sách là trên 400 hộ vay, trong đó dư nợ là trên 28 tỷ. Thì ngoài ra thì 4 tổ chức hội cũng đứng ra để ủy thác. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì quản lý là 4 tổ với tổng dư nợ là trên 11 tỷ. Thì trong cái nguồn vốn được ngân hàng chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn thì chị em chủ yếu tập trung vào trồng quế và chăm sóc quế. Ngoài ra thì chị em hàng năm cũng ngoài cái nguồn vốn đó để quế được thu hoạch thì chị em bóc tỉa và có thêm nguồn vốn để đầu tư thêm chăn nuôi như là chăn nuôi trâu, chăn nuôi bò và nuôi các loại gia súc gia cầm. Thế thì trong những năm tới đây thì cũng rất là mong muốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa với nguồn vốn để cho bà con nhân dân cũng như là chị em hội viên phụ nữ được tiếp cận với nguồn vốn để xóa đói giảm nghèo năm 2024 đối với xã Yên Hợp cũng lên nông thôn mới lương cao.
Trong năm 2023 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 191 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 752 tỷ đồng với gần 13.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 14% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên, những năm qua hầu hết các hộ vay vốn đều đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo và trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 6%. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên thực hiện tốt, đảm bảo nguồn vốn cho các đối tượng đầu tư phát triển sản xuất. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 thì trong năm 2024 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban đại diện đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng với các tổ chức hội nhận ủy thác các cấp để thường xuyên rà soát cái nhu cầu vay vốn và để bình xét cho hộ vay kịp thời để Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho hộ vay đáp ứng cái nhu cầu và vốn vào sản xuất kinh doanh của người dân. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân xã thị trấn, các tổ chức hội nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra giám sát cái việc sử dụng vốn vay của hộ dân để làm sao mà nguồn vốn vay sử dụng vay đúng mục đích, từ đó tạo thu nhập cho người dân và từng bước nâng cao đời sống của người dân, giúp người dân từng bước thoát nghèo và đạt được cái mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững cũng như là xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên.
phát huy kết quả đạt được. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là xã cửa ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương xã Duy Lộc đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Duy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gọi hỏi, răn đe đối tượng, xuống tận nhà người dân tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí, súng tự chế. Đây là các hoạt động thường xuyên được công an xã Duy Lộc triển khai thực hiện từ khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã. Bà Trần Thị Hoa, thôn Bái Dương, xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Các đồng chí chính quy về cho nên là nhiều khi có cái công tác tuyên truyền ấy, nó bài bản hơn. Thế và hiện nay thì nó lại tốt hơn nữa là nhiều những cái thành viên trong nhân dân là người ta đều dùng được cái mạng xã hội nữa. Thế nên là qua tuyên truyền qua hết các cái nhóm ở chi bộ này, ở thôn, thế rồi là tuyên truyền đến các nhóm nhân dân nữa. Nên là công tác an ninh nó rất đảm bảo.
Là xã cửa ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để xã Duy Lộc phát triển kinh tế xã hội, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Trước thực trạng đó, công an xã Duy Lộc đã xác định phải đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã triển khai đầu tiên là công tác phòng ngừa, thì chúng tôi đã cho tổ chức ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các cái mục tiêu, các cái tiêu chí và để làm sao đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa với các loại tội phạm, tránh không để mình vi phạm vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi là đặc biệt là liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Đền Bái Dương, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hàng năm đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đền, công an xã Duy Lộc đã vận động phối hợp với tổ quản lý đền lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh đền. Bà Nguyễn Thị Hải, tổ trưởng tổ quản lý đền Bái Dương, xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Giữa công an và ủy ban xã cũng đã lên để phối hợp cùng với nhà đền đã hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, đã mua bình để chuẩn bị bình để phòng cháy chữa cháy. Nhà đền cũng đã chủ động lắp 40 cam, 3 cam ở ngoài sân và cổng và 1 cam ở trong đền để chống coi như phòng ngừa trộm cắp.
Trên địa bàn xã Duy Lộc hiện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 23 mắt camera an ninh, 7 điểm chữa cháy công cộng, 2 tổ tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình bóng điện an ninh, camera an ninh, nhà tôi có bình chữa cháy. Từ khi ra mắt đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Duy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới là sẽ nhân rộng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong đó xây dựng nhân rộng các mô hình camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và các tổ tự quản về an ninh trật tự để cùng với nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và không để những cái vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra.
Với vai trò nòng cốt, công an xã Duy Lộc đã có những cách làm đổi mới linh hoạt sáng tạo, từ đó trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố Yên Bái, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Duy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.